Các Phật tử hỏi: Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là Phật tử ở Hòa Bình. Con có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Con xin thầy chỉ bảo giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy. Trước đây do vô minh, con không hiểu biết gì. Con đã có thai ngoài ý muốn và con đã 7 lần bỏ thai. Con được mẹ con gieo duyên cho con biết đến Phật Pháp và biết đến chùa nhà mình. Từ đó con bắt đầu tìm hiểu và nghe những bài giảng pháp của thầy. Con đã thấu hiểu được tội lỗi của mình. Con đã tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh và làm nhiều việc thiện. Lấy những công đức đó để hồi hướng cho các vong linh thai nhi và mong được thoát nghiệp. Con đã tụng kinh được 3 năm. Nhưng con càng tu thì hình như càng bị đổ nghiệp. Giờ đây con không còn gì cả. Mất nhà, mất cửa, cái nghèo, cái khổ, cái nợ vẫn cứ đeo đẳng con mãi. Giờ con không biết phải làm như thế nào nữa. Con kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con, để con được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời. Con xin tri ân công đức thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi thứ hai này, chúng ta thấy có một Phật tử ở Hòa Bình. Ở đây nói cả pháp danh cả tên, nhưng mà thôi xin được thầy xin được giấu tên cho vị này. Phật tử nói rằng trước đây do có thai ngoài ý muốn, vì vậy mà đã 7 lần phá thai. Không chỉ 1, 2, 3 mà đến tận 7 lần phá thai. Tức là 7 mạng sống, 7 người thân của vị này đã phải ra đi một cách tức tưởi, oán hận, đau khổ. Chúng ta biết rằng ở trên cuộc đời này được gặp nhau trong một kiếp người này cũng đều là do nhân duyên gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp mới gặp. Gặp nhau hoặc để báo ân, hoặc để báo oán, hoặc để đòi nợ, hoặc để trả nợ. Chúng ta thấy trường hợp Phật tử này đưa câu hỏi nói rằng 7 lần là phá thai. Không phải là ít. Mấy năm nay Phật tử này nói rằng tuy được người thân giới thiệu cho biết đến Phật Pháp và biết đến chùa Khai Nguyên chúng ta. Và 3 năm nay cũng đã tụng kinh Địa Tạng. Nhưng Phật tử này nói hình như càng tu thì càng đổ nghiệp. Và nói rằng hiện giờ thì không còn cái gì nữa. Mất nhà, mất cửa, cái nghèo, cái khổ vẫn đang đeo bám cho đến thời điểm hiện tại này. Và có hỏi thầy, và xin thầy khai trị, chỉ dạy cho để biết được nhìn thấy ánh sáng để bước tiếp trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Xin thưa các quý vị, thì chúng ta biết rằng nếu như pháp luật ở đất nước Việt Nam mà chế định cái việc phá thai không được sự chỉ định của bác sĩ cũng như pháp luật nhà nước cho phép thì phải xử lý hình sự, thì đất nước chúng ta chắc chắn sẽ là một trong những quốc gia sẽ bị xử lý hình sự nhiều nhất trong cái tội này, trong cái nghiệp ác này. Không chỉ một mình Phật tử này đưa câu hỏi này nói như vậy đâu, mà trong các pháp hội thai nhi tháng tư mấy năm nay tổ chức, có người làm đến mười mấy cái bài vị để cầu siêu cho các thai nhi. Các Phật tử ở ban viết sớ hỏi là làm gì mà cô lại làm nhiều thế, làm cho cả các cháu à? Bảo không, làm cho mình con thôi. Vậy có nghĩa là đồng nghĩa là vì đó đây đã mười mấy lần phá thai, thật sự là khủng khiếp. Trong khi đó pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúng ta này hiện tại chỉ có giết người được sinh ra khỏi lòng mẹ, thì khi đó thì nếu mà khởi tâm ác mà giết đứa trẻ thì mới gọi là phải xử tội hình sự, là cái tội giết người, cố ý giết người, vân vân. Còn vẫn ở trong bụng mẹ, cho dù 7, 8, 9 tháng rồi, người mẹ nó không muốn sinh con ra, bảo đi phá thai, bác sĩ sẵn sàng rồi, đem cái kéo cái banh và cắt nhỏ từng miếng thịt, chân tay, thân thể, đầu tóc của đứa trẻ ở trong bụng mẹ ra một cách không thương tiếc. Chúng tôi được xem một số những hình ảnh mà họ chiếu chụp lại cái cảnh phá thai man rợ ấy. Thực sự là khủng khiếp, thực sự là bi ai, thực sự là thương cảm cho những em bé xấu số thiệt phận kia, nhưng không thể làm gì được. Vì pháp luật Việt Nam chúng ta thì khi chưa sinh ra mà họ nạo phá thai, không thể gọi là phạm tội giết người, không thể xử lý hình sự. Để căn cứ vào pháp luật, họ không muốn sinh con, họ đi nạo phá thai, thì pháp luật cũng không nói rằng cái thai bao nhiêu tháng thì không được phá, không rõ ràng. Cho nên có trường hợp 6-7 tháng vẫn đi nạo phá thai, chuẩn bị sinh đứa trẻ ra đời vẫn đi nạo phá thai. Đây là những câu chuyện có thật. Mấy năm trước chúng tôi đích thân được nghe người nhà của một bà mẹ đơn thân bất đắc dĩ, tức là các bạn mới là sinh viên đang chuẩn bị ra trường, nhưng không may tìm hiểu nhau do nhất thời dại dột, cho nên đã trao thân, đã gửi phận cho bạn trai. Bạn trai lúc đó lại hứa lên hứa xuống là mấy tháng nữa ra trường, cho nên là cưới. Vì vậy mà tin vào bạn trai cho nên trao thân lại gửi phận. Và gặp chúng ngay ở thằng Sở Khanh. Khi biết bạn gái có thai mà cái thì nó quay lưng. Nó tìm cách, nó phổi, nó không nhận. Lúc đó, bà mẹ đơn thân bất đắc dĩ đó đau khổ quá, chỉ nghĩ rằng tìm đến cái chết. May mà bố mẹ biết được, cho nên thương nhưng mà cũng chẳng biết làm thế nào. Bây giờ con nhà mình thì ở quê, ra Hà Nội đi học, chưa có chồng mà tự nhiên bảo về có con thì các cụ ở quê là không đồng ý, họ nội họ ngoại là không đồng ý rồi, bạn bè không đồng ý rồi. Thế còn bây giờ cái anh chàng người yêu Sở Khanh thì bật vô âm tín, nó chạy mất dép rồi. Gọi điện nó ngoài vùng phủ sóng rồi. Từ khi nó bảo không phải con nó tuyên bố chia tay là nó không để cho gặp nó nữa. Nó thay số điện thoại luôn. Tìm đến nhà trọ, bảo nó chuyển nhà trọ mất rồi. Sở Khanh đến thế là cùng. Đó, cho nên bố mẹ thương con chẳng biết làm kiểu gì. Chỉ còn một cách duy nhất, đó là đem con đến bệnh viện khoa sản ở tư nhân. Đau lòng ký vào cái tờ giấy của bệnh viện đó là cho con mình phá thai. Trong khi đó là đến gần 8 tháng trời. Chỉ còn tháng hơn tháng nữa là sinh thôi. Đứa cháu ngoại của mình sinh ra. Nhưng mà do sợ mất mặt với họ hàng nội ngoại. Sợ con mình sau này không lấy được chồng, khổ cả đời. Cho nên lúc đó bất đắc dĩ. Bố mẹ phải đem con gái của mình đến bệnh viện và đăng tâm bỏ đứa cháu ngoại của mình đi. Trong khi đó chỉ còn tháng hơn tháng nữa, theo quy luật là 9 tháng 10 ngày hoặc ngoài 9 tháng một chút, đứa trẻ đó sẽ được sinh ra đời. Đó, cho nên chúng ta thấy cái kẽ hở của pháp luật nước nhà về chuyện hôn nhân, sinh đẻ, con cái, vân vân. Chúng ta thấy vì cái lỗ hổng đó. Cho nên cái việc nạo phá thai, người ngoài đời họ cho là chuyện bình thường. Mà cụ thể như Phật tử đưa câu hỏi này, 7 lần là phá thai, không phải là ít. Chúng ta biết rằng pháp luật đất nước chúng ta tuy không chế định, chế tài cái việc nạo phá thai đó là một tội ác. Nhưng tòa án là lương tâm của chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta được. Một lần còn có thể dễ dàng nguôi ngoai và quên đi. 2-3 lần thì thực sự khó có thể dễ dàng nguôi ngoai và quên đi. Mà không quên được các quý vị, nó là nhân quả tuần hoàn. Lúc còn trẻ, lúc còn đang kiếm tiền, còn đang hăng say, có thể chúng ta thì tạm thời quên đi như đá đẻ cỏ mà thôi. Nhưng khi về già, hoặc khi ốm đau bệnh tật, hoặc khi túng quẫn, khi nghèo cùng, khi cô đơn, vân vân, chúng ta mới nghĩ đến những cái tội lỗi ấy. Lúc đó trong lương tâm mới dằn vặt. Và đấy chính là gì? Là hoa báo bắt đầu gì? Nở vậy. Để chuẩn bị cho đến kỳ gì? Cho đến kỳ thọ quả. Mà thọ quả ở đây trong kinh Nhân Quả, Đức Phật dạy rằng những người mà phạm vào cái tội ác ấy phần lớn sẽ đọa vào gì? Trong những địa ngục khổ. Để trả báo vậy. Thì các cụ ngày xưa thường nói giết người đền mạng, oan oan tương báo. Trong Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh Phật nói rằng qua 7 tuần tuổi bào thai ở trong bụng mẹ đã đầy đủ các căn và đã có thần thức. Nếu chúng ta cố ý giết hại, tức là nạo phá thai đó, sau 7 tuần tuổi, tức là 49 ngày trở đi, khi mà người con trai, người con gái quan hệ tình cảm với nhau và có thai, thì 49 ngày sau, nếu mà phá thai thì sẽ phạm vào cái tội giết người vậy. Các vị tìm đọc trong quyển Luận Đại Trí Độ, trong bộ Luận Đại Trí Độ sẽ thấy Bồ Tát Long Thọ là một vị đại Bồ Tát đã giải thích khá rõ ràng trong cái việc trung ấm thân, việc nhập thai, trụ thai và xuất thai như thế nào ở trong kinh Đức Phật đã dạy. Đó chính là kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Luận Đại Trí Độ chính là luận giảng về bộ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa do chính từ kim khẩu Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài tuyên thuyết trong vòng 22 năm trời. Đây là bộ kinh Đức Phật thuyết dài nhất, kéo dài nhất, kéo đến gần một nửa cuộc đời của Đức Phật kể từ khi ngài thành đạo cho đến lúc nhập Niết Bàn. Trong 49 năm thuyết pháp độ sinh thì 22 năm trời Đức Phật thuyết kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là bộ kinh Đại Bát Nhã. Là mẹ sinh ra các công đức, là mẹ sinh ra các Đức Phật. Đó. Trong kinh ấy, Đức Phật nói về nhân sinh quan, nói về thế giới quan, nói về vũ trụ quan, đặc biệt là đối tượng này là nhân sinh quan, Đức Phật nói rất nhiều. Tức là nói về thế giới con người của chúng ta, từ khi nhập thai, trụ thai, xuất thai, tức là sinh ra đó, lớn lên và thọ báo nghiệp thiện, nghiệp ác như thế nào. Thiện thì an vui, hạnh phúc, ác thì đau khổ, nghèo cùng, bệnh tật, ti tiện, vân vân. Chúng ta thấy trong kinh Bát Nhã và Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ có giải thích rất rõ, nói rằng giết một mạng người qua 49 ngày kể từ khi cha mẹ nam nữ, tức là cha mẹ giao hòa, thì đồng nghĩa là nếu lúc đó còn phá thai, tức là đồng nghĩa với tội giết một mạng người. Mà giết một mạng người thì cho dù pháp luật ở Việt Nam không cho đó là việc giết người, nhưng mà về luật nhân quả, luật nhân quả là gì? Là chuẩn chỉ nhất, là cao tột nhất, là đúng đắn nhất. Cho dù có thay đổi chế độ, thay đổi pháp luật ở một quốc gia hay ở nhiều quốc gia, hay là tất cả các quốc gia trên trái đất này đi chăng nữa, nhưng quy luật vận hành của nhân quả vẫn không thay đổi. Vì quy luật nhân quả là quy luật vận hành theo gì? Theo chân lý. Cho dù Phật ra đời không ra đời, quy luật nhân quả vẫn vận hành như vậy. Cho dù đời có Phật hay không có Phật, Phật nói ra hay không nói ra, thì quy luật vận hành của nhân quả nó vẫn như vậy. Giống như người trồng đậu thì được đậu, trồng dưa thì được dưa, trồng cà thì được cà, trồng ngô thì được ngô, trồng khoai được khoai, trồng sắn được sắn, trồng lúa được lúa, trồng mì được mì, vậy vân vân. Đấy chính là nhân nào quả đó. Ở trong kinh nhân quả Đức Phật đã dạy. Vì vậy cho nên là người học Phật, những chuyện nó qua rồi thì chúng ta không thể lấy lại được nữa. Chỉ có bằng cách là nhất tâm ăn năn sám hối, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền, vân vân, để lấy công đức ấy để hồi hướng cho các vong linh thai nhi mà chúng ta đã nỡ đan tâm đoạn mạng lìa bỏ trước đây. Chúng ta trước hết phải sám hối cái tội lỗi của mình, sau nữa là đem những công đức tu hành thiện nghiệp để hồi hướng cho họ, mong cho họ hoan hỷ, mong cho họ sớm được siêu thoát. Chúng ta phải dùng bằng tất cả cái tấm lòng chân thành, ăn năn, sám hối, để đem hồi hướng cho họ. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát, chứng minh, phóng đại quang minh, khai thị tiếp dẫn cho các vong linh thai nhi kia được nghe, hiểu và giác ngộ được lời chư Phật Bồ Tát đã chỉ dạy, để xả bỏ oán tâm, buông đi hận thù, để cầu sinh tịnh độ hoặc là cầu sinh cõi trời cõi người. Chỉ khi nào thần thức của các vong linh thai nhi ấy hoan hỷ, buông đi hận thù, thì chúng ta mới có thể nhẹ tội và mới có thể hết tội. Cho nên Phật tử này nói là mặc dù đã tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh, làm nhiều việc thiện 3 năm nay rồi, nhưng mà dường như là càng ngày cái nghiệp chướng nó càng đến dồn dập và nặng hơn. Phật tử này còn nói là nghiệp đổ đó. Mất nhà, mất cửa, cái nghèo, cái khổ không biết là đeo bám đến bao giờ. Chắc là có khi làm ăn thua lỗ hay là ốm đau bệnh tật, phải bán nhà, bán cửa gì gì đây mà. Cho nên mới bảo là mất nhà, mất cửa, cái nghèo, cái khổ không biết đeo bám đến bao giờ. Đấy. Cho nên ở đây Thầy nói với chúng ta, cái việc nạo phá thai chính là một việc cực ác đối với người học Phật chúng ta nói riêng và cả nhân loại này nói chung. Cho dù pháp luật quốc gia đó không cho cái việc nạo phá thai là việc ác, nhưng các vị nhớ cho Thầy, nhân quả thì không sai số một chút nào. Chúng ta gieo nhân nào, chúng ta ắt phải thọ quả đó. Bây giờ chúng ta phải nên biết rằng thôi thì lúc còn vô minh nghiệp chướng, tham sân si chồng chất, chưa biết đến tam bảo Phật Pháp, chưa biết đến nhân quả, chưa biết đến lòng từ bi vị tha vô hạn của Đức Phật muốn dạy cho bốn chúng xuất gia tại gia của chúng ta. Cho nên chúng ta vô minh tạo nghiệp. Bây giờ học Phật mới biết rằng đó là tội lỗi, đó là ác nghiệp. Thì không có chi bằng bây giờ hãy nhất tâm ăn năn sám hối, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, làm tất cả các việc thiện có thể để sám hối nghiệp chướng của mình, để hồi hướng công đức cho những vong linh thai nhi mà chúng ta đan tâm xuống tay sát hại. Cầu nguyện hồng ân tam bảo khai thị cho họ sớm được giác ngộ và buông đi hận thù. Có như vậy thì chúng ta mới dần dần tiêu đi những nghiệp chướng. Đối với Phật tử này, Thầy cũng khuyên là cũng chớ có buồn rầu ảo não, chớ có đánh mất niềm tin vào đạo mà không tu nữa. Bây giờ chúng ta cũng phải đặt ra một cái giả thiết, nếu như chúng ta 3 năm nay không biết tới Phật Pháp, ví dụ như Phật tử này 3 năm nay không biết tới Phật Pháp, thì không biết rằng bây giờ cuộc sống của vị này nó sẽ đi đến đâu. Nó chỉ dừng lại ở cái chỗ mất nhà, mất cửa, nghèo đói, bủa vây như thế này, hay là bây giờ đã tán thân mất mạng, thần thức đang thọ khổ ở trong A Tỳ địa ngục rồi. Người học Phật chúng ta phải luôn luôn đưa ra một cái đáp án để giải đáp cho cái tâm nghi ngờ. Nó cũng thường trực sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Chỉ cần chúng ta không cẩn trọng, chúng ta không tự tỉnh giác, không tự phản tỉnh, thì cái tâm nghi ngờ vào Pháp, nghi ngờ vào giáo lý nhân quả của Đức Phật nói ở trong kinh điển, chúng ta lại nói nghĩ là gì? Mình tụng kinh 3 năm rồi, làm thiện bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc 3 năm rồi, chuyên tụng kinh Địa Tạng 3 năm rồi mà tại sao gì? Mình vẫn còn bị khổ, mất nhà, mất cửa, khổ cực như thế này, vân vân, vân vân. Đấy là chúng ta chỉ nghĩ về một chiều hướng gì? Một chiều hướng, một khía cạnh mà thôi. Nếu chúng ta nghĩ rộng ra, nếu trong 3 năm qua chúng ta nếu không tu, không tụng kinh, không niệm Phật, không bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, thì bây giờ chúng ta còn cái mạng này nữa không? Phải đặt ra một câu hỏi như thế. Và nếu không còn cái mạng này, thần thức chúng ta ở chốn nào trong tam giới? Trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, hay là ở trong địa ngục khổ? Chúng ta phải đưa ra câu hỏi để chúng ta tự sách tấn mình, răn nhắc mình và thúc liễm thân tâm mình, chớ có lười biếng, chớ có giải đãi, chớ có nghi ngờ vào tam bảo, nghi ngờ vào giáo pháp thầm thâm vi diệu, chân lý tuyệt đối mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Nhân Quả. Nhân quả đây là 3 đời chứ không phải một đời một kiếp các quý vị. Quá khứ, hiện tại và hiện tại đó là 3 đời. Cho nên ở đây khuyên Phật tử này là hãy tiếp tục nhất tâm tín kính tam bảo, một lòng tụng kinh Địa Tạng để sám hối. Cho dù nghèo đi ăn xin cũng chớ có bỏ niềm tin vào lời dạy Đức Phật. Cho dù có ốm bệnh liệt giường liệt chiếu cũng chớ gì, chớ nghi ngờ vào lời dạy của Đức Phật về giáo lý nhân quả. Chớ bỏ câu Phật hiệu ở trên môi, trên miệng, ở đầu lưỡi, ở nơi tâm. Nghĩa là gì? Càng lúc khó khăn, càng lúc khổ cực, chúng ta càng phải tin sâu nhân quả hơn. Càng lúc ốm đau bệnh tật, càng lúc sắp chết, chúng ta càng phải chính niệm tỉnh giác, buông đi vọng tâm, tà tâm, nghi ngờ tâm, để một lòng niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Mong sớm thoát khỏi cái khổ báo của thân thể này, để được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, diện kiến A Di Đà Phật Như Lai trong khoảng sát na. Mắt nhìn thấy Phật, tai nghe chính Pháp, phát Bồ Đề tâm, liền dự vào phẩm vị của Bậc Thánh. Đó là gì? Chứng được cái quả vị gọi là A Duy Việt Trí, hay còn gọi là A Bệ Bạt Trí. Dịch là gì? Là bất thoái chuyển. Tức là lên ngôi Thất Địa Bồ Tát trở lên vậy. Người tu theo Pháp Thanh Văn thì gọi là chứng thánh quả A-la-hán trở lên. Người tu theo 12 pháp nhân duyên thì gọi là chứng quả Bích Chi Phật trở lên. Người tu theo hạnh của Bồ Tát thì gọi là chứng được từ Thất Địa trở lên vậy. Nhấn đến đẳng giác, diệu giác và cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Nếu là người tu hành thật sự, dù khó đến đâu, chúng ta cũng không bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Dù khổ đến đâu, chúng ta cũng không quên lời nguyện. Đệ tử con tên là nguyện trọn đời quy Phật, nguyện trọn đời quy Pháp, nguyện trọn đời quy Tăng. Đệ tử con tên là Pháp danh là quy Phật rồi. Nguyện gì? Đời đời kiếp kiếp không bị đọa vào địa ngục, không bị đọa vào ngã quỷ, không bị đọa vào súc sinh, đúng không? Đệ tử con tên là Pháp danh là quy Phật rồi, nguyện đời đời lễ kính chư Phật. Quy Pháp rồi, nguyện đời đời tu học chính Pháp. Quy Tăng rồi, nguyện đời đời tôn kính chư Tăng. Chúng ta khi quy Tam Bảo, chúng ta phát nguyện như vậy. Cho nên cho dù khó đến đâu, khổ đến đâu, nghèo đến đâu, bệnh đến đâu, thậm chí là chết gì, đến là nửa người rồi, thậm chí chết đến 2/3 người rồi, chết từ dưới chân lên mà trên phần lạnh toát từ dưới chân lên tới ngực rồi, lên tới cổ rồi, và còn mỗi cái gì, cái trí não của chúng ta còn hoạt động, chúng ta cũng phải nhất tâm để niệm Phật. Chớ khởi một niệm vọng tâm nghi ngờ vào lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận. Chớ khởi một niệm tâm nghi ngờ về nhân quả Phật dạy có đúng hay không ta. 3 năm nay thậm chí nhiều hơn nữa, ta tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, tại sao ta vẫn nghèo, tại sao ta vẫn khổ, tại sao ta vẫn bệnh, tại sao ta vẫn đau, và tại sao ta vẫn gì, vẫn chết. Khởi niệm tâm như thế thì nguy hiểm rồi. Đó gọi là gì? Gọi là nghi ngờ và Tam Bảo, nghi ngờ vào lời Phật dạy, nghi ngờ vào lời kinh do chính từ kim khẩu của Đức Phật đó, chỉ dạy, và các đệ tử của Phật đó, tuyên thuyết được Đức Phật gì, ấn khả, vân vân. Và nghi ngờ chư Tăng là những người truyền bá giáo lý của Đức Phật. Nếu chúng ta khởi tâm nghi ngờ như vậy, nguy rồi. Cho nên đối với Phật tử này, hay tất cả các Phật tử khác, hoặc những người chưa phải là Phật tử, mới là có cảm tình với Phật thôi, mới đi chùa lễ Phật, học Phật và cũng tụng kinh thôi, tìm hiểu Phật giáo đó, cũng đừng có khởi cái tâm thoái lui mà đánh mất đi cái cơ hội giác ngộ giải thoát của mình. Vì trong kinh Đức Phật nói nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Nay cả 3 yếu tố đó chúng ta đều được rồi, thì không cớ gì chúng ta lại vì một chút cái nghèo, một chút cái khó, một chút cái khổ mà chúng ta bỏ qua không tu nữa. Mà chúng ta phải đưa ra một câu hỏi, nếu chúng ta dừng lại, chúng ta không tu nữa, thì nghiệp chướng nó còn đến phá chúng ta lớn nhường nào. Nay chúng ta tu, chúng ta thì được chút công đức, chúng ta trả nợ, hồi hướng, sám hối và trả nợ, chúng ta còn gặp cái hoàn cảnh khó khăn như vậy. Thì nếu không tu nữa thì chúng ta sẽ như thế nào đây? Cách đây tuần hơn tuần, có Phật tử Hà Nội, cả gia đình đến gặp tôi và nói lời tri ân, đem cúng một pho tượng Địa Tạng nhỏ 3 triệu để tri ân. Thì Phật tử nói rằng cách đây 4-5 năm, gia đình cũng gặp vào cái lúc này khó khăn túng quẫn. Đó là con cái nó mượn sổ đỏ của bố mẹ, nó đem, nó cắm ngân hàng, nó vay tiền, nó đầu tư, nó làm ăn, buôn bán bất động sản, không may nó chững lại cho nên mất cả chì lẫn chải. Sổ đỏ thì nhà của bố mẹ vẫn ở trong ngân hàng, con cái thì nó, nhà cửa nó thì nó cũng mất hết rồi. Còn mỗi nhà bố mẹ thì nó đem cắm ngân hàng, bây giờ không có tiền trả, ngân hàng người ta phát mãi. Gia đình khổ quá mới xin ngân hàng là thôi cứ để cho trả lãi dần. Nhưng lúc đầu thì còn trả được, dần dần thì cũng không trả được nữa. Ngân hàng 5 lần 7 lượt họ đến phát mãi họ lấy nhà. Ông bà gia đình là cứ chây ra rồi khóc lóc rồi van xin người ta. Thôi để cho thư thư giãn nợ, khoanh nợ và giãn nợ lại. Bao giờ các cháu nó làm ăn được thì trả sau. May cũng gặp ngân hàng nó cũng tốt, người ta cũng nhân đạo, người ta cũng khoanh nợ lại cho. Từ đó đến nay 4-5 năm trời, khổ cực thế nào đi chăng nữa cũng không bỏ lời dạy của thầy, đó là nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Trước thì có mỗi vợ tụng thôi, nhưng khi được thầy đến thăm nhà, thầy sách tấn, thầy động viên, thì cả hai ông bà này đều tụng kinh. Thậm chí bà vợ nói là chồng nhà con, từ khi thầy đến thì động viên, chồng nhà con tụng kinh còn nhiều hơn con. Mà trước đấy thì chả tin cái gì. Từ khi thầy đến nhà thầy sách tiến thì động viên. Chồng con bây giờ tụng kinh nhiều hơn con. Và vừa qua may mắn làm sao. Trong cái dịp đất cát vừa qua tháng hơn tháng trước ấy, mầm nó nổi lên cơn sốt ấy. Thì gia đình đem bán được cái chỗ khác, thừa tiền để trả ngân hàng, lại còn có để cho con đầu tư làm ăn nữa. Cho nên nhớ đến thì ngày xưa thì muốn bán nó chả bán được, bán thì ngân hàng nó không cho bán, mà ngân hàng nó phát mãi thì quá rẻ, cho nên gia đình tiếc cứ xin người ta thôi. May gặp ngân hàng họ cũng tốt, họ khoanh nợ lại cho. Thế bảo gán cho chỗ khác thì họ bảo họ không lấy. Họ chỉ muốn lấy cái nhà đang ở thôi, nó ở phố xá nó mới có giá trị thôi. Mà chỗ đấy thì họ mới giữ sổ đỏ thôi. Vân vân. Cho nên là gán chỗ khác cho họ thì họ nhất định không lấy. Thế bây giờ cơn sốt đất vừa rồi nó nổi lên đó. Hãy đem bán một chỗ mà ngày xưa bảo gán cho ngân hàng họ không lấy, đã thừa tiền trả nợ ngân hàng, lại còn có tiền cho con cái nó đầu tư vốn làm ăn. Mà nhà của mình đang ở lại chuộc được về lại không mất cái gì nữa. Đấy, các cụ ngày xưa nói trong họa là có phúc, trong rủi thì có may. Vượt qua hết những tận cùng cái chỗ đau khổ thì lại đến cái giai đoạn an vui vậy. Các cụ ngày xưa có câu nói rất hay là khổ tận là cam lai vậy. Đã giữ được niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp, hai vợ chồng cứ thế là tụng kinh. Một lòng một dạ nhất tâm để tụng kinh. Và kết quả gia đình bây giờ chắc chắn là đỡ khổ rồi. Ngày xưa đứa con trai là cũng nó kiểu như tự kỷ ấy. Thầy đến để làm lễ cho cũng khuyên động viên gia đình cứ nhẹ nhàng và cứ nhất tâm tụng kinh. Thế bây giờ đứa con trai không rồi lên có báo với thầy là cháu nó cũng đi làm được rồi, nó đỡ nhiều rồi, biết lo cho bố mẹ rồi. Còn ngày xưa thì thầy đến là tóc tai bù xù để quá vai để như con gái, mà vào phòng nó thì không có cho ai vào. Hôm đấy thì thầy đến thì bố mẹ gõ cửa thình thình thì mới nó mới mở ra, thì mình ngó cái đầu vào thì thấy ôi dồi ôi, trong phòng thì trôi đủ các thứ bài giảng ấy luôn. Mà mở cửa phòng ra một cái mùi hôi nữa nồng nặc nó xông ra, vì bảo là 2-3 tháng nó không tắm luôn. Thế mà nó vẫn chịu được, nó tự kỷ ở trong phòng đến mức độ như thế. Thế mà bây giờ thì lại đi làm được rồi. Đó. Cho nên nếu chúng ta giữ vững niềm tin vào Tam Bảo, vào giáo lý nhân quả Đức Phật dạy, khi chúng ta nhất tâm mà tu hành, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện, thì dần dần cái nghiệp chướng sẽ tiêu đi, phúc báo sẽ lại dần dần trở lại với chúng ta. Giống như một thân cây, chúng ta bỏ lâu ngày không tưới tắm gì, không phân bón, không chăm gì, không sâu bọ gì, cho nên nó bị sâu đục cả cây cả lẫn rễ. Mà ở trên cái mảnh đất khô, mùa hè nắng chang chang, không tưới nước gì cho nó, thì đương nhiên nó héo và nó sắp chết thôi. Nếu chúng ta thì không chăm, không bắt sâu, không tưới nước, không bón phân, không chăm nó thì chắc chắn nó sẽ chết. Tương tự như vậy, nếu chúng ta thì nghĩ rằng nghiệp chướng mình càng tu nghiệp càng đổ, và chúng ta thì chúng ta sợ chúng ta không tu nữa, thì chẳng khác gì chúng ta thì bỏ cho cây mặc cho nó chết héo đi vậy. Còn nếu chúng ta thì thấy cây héo chúng ta đi cứu nó, chúng ta đi tưới nước, đi bắt sâu, rồi đi bón phân cho nó, đắp đất cho nó, bảo vệ nó, chăm sóc nó, yêu thương nó, quan tâm tới nó, thì gốc cây kia từ chỗ héo lại thành, có thể lại thành gì? Thành xanh tươi, tùm, thậm chí là cho gì? Đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích cho cuộc sống của chúng ta rất nhiều nữa vậy. Đó, cái việc chúng ta không thoái tâm, không bỏ đạo, nhất tâm hướng thiện, nhất tâm tu tập, cho dù khó khăn, cho dù vất vả, cho dù ốm đau, cho dù bệnh tật, cho dù nghèo khổ đến đâu cũng không thoái tâm, thì Đấy chính là ánh sáng ở phía trước của cuộc đời chúng ta vậy. Nếu chúng ta không biết nhận lấy, không biết tiếp tục bước đi trên con đường ánh sáng dẫn tới cái đích tốt đẹp ấy, thì không biết là chúng ta còn đi con đường nào nữa. Cho nên chốt lại thì khuyên Phật tử này hãy nhất tâm tiếp tục tín kính Tam Bảo và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng, sám hối cái tội chướng của mình ở trước đây, và hồi hướng cho vong linh của các thai nhi xấu số kia sớm được siêu thoát, thì mình mới mong thoát khỏi cái tội địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ở ngay kiếp sau và những kiếp sau vậy.